Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Hà Nội ngày 10 tháng 9, theo loan báo chính thức từ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre vừa đưa ra ngày 28 tháng 8. Thông cáo cho hay trong thời gian ở Hà Nội, ông Biden sẽ gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam để bàn cách siết chặt quan hệ Việt-Mỹ thêm nữa. Vẫn theo người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam, lãnh đạo hai nước sẽ tìm kiếm các cơ hội phát huy tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và sáng kiến, mở rộng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng, ổn định cho khu vực. Thông cáo từ văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc cũng cho hay vào ngày 11 tháng 9, cả Tổng thống Biden cùng đệ nhất phu nhân Mỹ và Phó Tổng thống Kamala Harris cùng đệ nhị phu quân Mỹ sẽ tưởng niệm 22 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Biden sẽ rời Việt Nam đi Alaska để tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại đây cùng các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Còn Phó Tổng thống Harris sẽ có mặt tại đài tưởng niệm và Viện Bảo tàng Quốc gia về sự kiện 11 tháng 9 tại thành phố New York. Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia về sự kiện 11 tháng 9 ở Ngũ Giác Đài để vinh danh những người thiệt mạng trong các vụ khủng bố cách đây 22 năm.
Lãnh đạo Việt Nam và Singapore đồng ý xem xét nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong cuộc hội đàm hôm 28 tháng 8 tại Hà Nội. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Trên cơ sở quan hệ đối tác giữa hai nước, những năm gần đây mở rộng thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét khả năng nghiên cứu nâng cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, Cổng Thông tin Chính phủ cho biết trong một thông cáo. Động thái này cho thấy Hà Nội mong muốn đưa đảo quốc Singapore lên vị trí ngoại giao hàng đầu, ngang hàng giữa Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Thủ tướng Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long hôm 26 tháng 8, ông sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại cuộc hội đàm hôm 28 tháng 8, ông Lý và ông Chính nhấn mạnh sự cần thiết triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh được thiết lập vào tháng 2, đồng thời đánh giá cao nỗ lực chung trong việc nâng cấp thỏa thuận khung kết nối hai nền kinh tế, góp phần làm sâu sắc và mở rộng hợp tác kinh tế sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và đổi mới, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Chính đề nghị Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường này, cũng như phát triển và chuyển đổi các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thành các khu công nghiệp xanh, thông minh, ít carbon, hướng tới hệ sinh thái công nghiệp, đô thị. Ngoài việc thúc đẩy các dự án đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, qua việc ký kết và thực hiện các thỏa hiệp hợp tác liên quan, cùng các cơ chế đối thoại, phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận nghiên cứu dành cho quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2024-2026 giữa hai bộ ngoại giao và các văn kiện về kinh tế, đổi mới, lao động, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Dự kiến Thủ tướng Lý sẽ cùng Thủ tướng Chính tham dự một sự kiện tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore để chứng kiến lễ động thổ trực tuyến của một số khu công nghiệp như trao giấy phép đầu tư cho các khu công nghiệp mới, theo văn phòng của ông Lý. Được biết, cho đến nay có 13 chuỗi khu công nghiệp Singapore tại Việt Nam giúp tăng trưởng kinh tế đáng kể trên khắp cả các miền Bắc, Trung, Nam, thu hút hơn 18,4 tỷ đô la đầu tư và tạo ra khoảng 300.000 việc làm. Thủ tướng Lý và Thủ tướng Chính cũng sẽ gặp gỡ các sinh viên của Đại học Quốc gia Việt Nam và trò chuyện với những người tham gia chương trình trao đổi lãnh đạo thanh niên Singapore-Việt Nam. Ngay trước phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 28 tháng 8 kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các phán quyết gần đây với động cơ chính trị nhằm vào hai ông và trả tự do cho hai ông ngay lập tức. Theo tin từ gia đình, phiên xử phúc thẩm đối với ông Trần Văn Bang diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tại tòa cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh và phiên xử phúc thẩm đối với ông Bùi Tuấn Lâm diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tại Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một thông báo hôm 28 tháng 8, ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm công khai phê phán cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước. Hành vi bất đồng chính kiến một cách ôn hòa không phải là phạm tội, và các vụ xét xử hai người này cần hủy bỏ. Một thành viên gia đình của ông Bang yêu cầu không nêu danh tính vì lý do an toàn cho VOA biết hôm 28 tháng 8 rằng gia đình ông hy vọng phiên tòa sắp tới sẽ bảo vệ đúng đắn các quyền lợi hợp pháp có tình có lý đối với người có trái tim yêu nước như ông Trần Văn Bang. Hy vọng phía tòa án sẽ xem xét đánh giá khách quan về những điều anh Bang chia sẻ, lên tiếng góp ý, người này cho biết thêm. Từ Đà Nẵng, bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ của ông Bùi Tuấn Lâm, chia sẻ với VOA.
Tôi cũng mong muốn được là qua phiên tòa về những cái điều bất hợp lý của phiên tòa diễn ra ngay cả trong phiên tòa sơ thẩm và sắp tới đây là phiên tòa phúc thẩm. Thì tôi mong muốn được cho công luận quốc tế nhìn thấy rằng ở Việt Nam, pháp luật không được thượng tôn, người dân không được có tiếng nói của mình, không được quyền tự do ngôn luận, không được quyền tự do biểu đạt.
Ông Robertson cho biết thêm, sự vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của chính quyền Việt Nam còn trở nên nghiêm trọng hơn vì Việt Nam hiện là thành viên của Hành động Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các nhà tài trợ và các đối tác thương mại quốc tế cần gây sức ép để Việt Nam phóng thích tất cả các nhà bất đồng chính kiến và những người khác đang bị giam giữ vì đã thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Tương tự, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 28 tháng 8 kêu gọi hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Bang và ông Lâm, đồng thời viết tin Twitter rằng Việt Nam phải chấm dứt việc giam giữ các nhà hoạt động chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế nhưng chưa được phản hồi. Công an Việt Nam bắt giam ông Trần Văn Bang vào tháng 3, 2022 và bắt ông Bùi Tuấn Lâm vào tháng 9, 2022, rồi cáo buộc họ tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Vào hồi tháng 5, trong hai phiên tòa riêng biệt, ông Bang bị tuyên 8 năm tù và ông Lâm bị tuyên 5 năm rưỡi tù. Ông Trần Văn Bang, 62 tuổi, nguyên là quân nhân, kỹ sư và là nhà hoạt động nhân quyền. Ông Bùi Tuấn Lâm còn được gọi là Peter Lâm Bùi, hay Thánh Rác Hành, 39 tuổi, là một người bán bún bò ven đường đã trở thành nổi tiếng vào năm 2021 vì bắt chước đầu bếp nổi tiếng So Bê, người được nhìn thấy rắc muối lên miếng bít tết và thìa vắt vàng trị giá 2.000 đô trong một video và đưa miếng thịt vào miệng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Trong thập kỷ qua, ông Trần Bang và ông Tuấn Lâm đã vận động cho các quyền dân sự và chính trị ở Việt Nam. Cả hai đều tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc cũng như các cuộc biểu tình về vấn đề môi trường và nhân quyền. Cả hai ông đều công khai lên tiếng ủng hộ các tù nhân, những người bị giam giữ chính trị và tham gia các hoạt động hỗ trợ tài chính cũng như hỗ trợ tinh thần cho các nhà hoạt động chính trị và gia đình họ. Chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Gia đình tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn, nhà báo độc lập đang thụ án 11 năm tù, cho biết sức khỏe ông suy kiệt với tình trạng ghẻ lở khắp người tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi phía trại giam liên tục ép ông nhận tội và không cho điều trị ở bệnh viện. Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị ông Tuấn, chia sẻ với VOA hôm 20 tháng 8, gia đình có làm đơn cho Tuấn được đi bệnh viện nhưng chưa thấy trả lời. Bà Tâm cho biết bệnh trạng của Tuấn như sau, sau khi gia đình nhận được một bức thư mà ông lén gửi ra từ trại giam.
Mới biết tình trạng của Tuấn hiện nay đang rất là thất bất. Tuấn bị bệnh nặng lắm, mà bên trại thì họ không có cho Tuấn đi bệnh viện. Càng lúc bệnh của Tuấn giống như da nó bốc ra, rồi từ trên đổ rúng xuống dưới cái mẻm ấy, nó bị mũ, rồi bị kẻ lỡ hết cả người vậy đó. Mà bây giờ em ấy rất là trong tình trạng rất là đau đớn, bị nhiễm trùng, nhưng mà không có đi bác sĩ được thì gia đình rất là lo lắng.
Trước đó, gia đình cho biết ông Tuấn bị nhiều chứng bệnh mà không được cán bộ quản giáo cho đi khám chữa, điều trị, trong khi việc gửi thuốc men và thực phẩm vào trại rất khó khăn. Bà Tâm nói rằng phía trại giam ép Tuấn phải nhận tội, nhưng ông Tuấn phản đối.
Và bên trại giam nó giống như là rồi họ nói, họ lúc nào cũng nói gia đình mình là Tuấn là một người rất là cứng đầu, không có kỷ luật trong đó. Giống như họ nói Tuấn là viết đơn xin nói Tuấn và gia đình nói Tuấn là viết đơn xin giống như là nhận tội đi. Và Tuấn nói là Tuấn không có làm sai cái gì mà nhận tội cái gì. Nên Tuấn không có nhận tội và Tuấn không viết, giống như không khuất phục những cái gì mà người ta đưa ra. Tuấn nói Tuấn không có làm sai, không nhận tội. Thì những cái đó nó càng, Tuấn càng như vậy thì nó càng đàn áp Tuấn trong nó. Nó muốn Tuấn giống như là chết dần chết mòn.
VOA đã liên lạc trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an để xin ý kiến về trường hợp giam giữ ông Tuấn nhưng chưa được phản hồi. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 34 tuổi, là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, bị bắt vào tháng 6 2020 và ra tòa cùng hai nhà lãnh đạo khác của hội này là hai nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy. Vào tháng 6 2021, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã ra ý kiến về trường hợp của ông Lê Hữu Minh Tuấn, nói rằng việc tống giam ông là tùy tiện và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ và kết tội ông Tuấn về tội danh tuyên truyền chống nhà nước là một trong nhiều trường hợp bắt giữ độc đoán ở Việt Nam được báo cáo lên cơ quan này trong nhiều năm gần đây. Các trường hợp này đều có điểm chung là việc bắt giữ và kết tội không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi giam giữ lâu, từ chối hoặc hạn chế tiếp xúc với luật sư, biệt giam không được gặp gia đình và luật sư, kết án với những tội danh ngụy tạo, chỉ vì thực hiện quyền con người phổ quát và giam giữ cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhóm này nói rằng những yếu tố trên cho thấy rõ việc bắt giữ độc đoán ở Việt Nam mang tính hệ thống, nếu tiếp tục, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Vào ngày 26 tháng 6, 2023, một văn thư phản hồi của chính quyền Việt Nam gửi đến văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết ông Lê Hữu Minh Tuấn đang thụ án tù ở trại giam Xuyên Mộc với tình trạng sức khỏe bình thường.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.